memo that put me to the family of the Masrion and the Kirby Heim, who bought the Manchester. And hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi vào cái phần lắng nghe cơ thể mình và hòa nhịp với cuộc sống của thiên nhiên. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu đi vào chi tiết một ngày thực sự là quán niệm, chánh niệm. Tức là từ lúc mình bung cái chanh ra, mình nên làm gì? Rồi mình đi vào nhà vệ sinh, mình đi tiêu, đi tiểu, mình quan sát như thế nào? Khi mình rửa mặt, mình sẽ quan sát tất cả những cái vùng trên mặt của mình. Thì với những cái sự quan sát như vậy, mình có thể phát hiện được những cái gì nó không có đi đúng đường, nó có vấn đề, để mình kịp thời thay đổi và chữa trị. Và nếu có đủ thời gian thì mình sẽ đi sâu hơn và mình đi vào từng cơ quan bộ phận, tức là mắt, mũi, lưỡi, bàn tay, móng tay, da. Đó, thành ra mình sẽ trước hết thì như hôm trước con có thưa với đại chúng là con hy vọng rằng sau này các thầy cô trong ban giáo thọ và các anh chị lớn sẽ cố gắng điều chỉnh được cái thời gian buổi trưa và buổi tối. Tại vì buổi trưa như đại chúng thấy là Đức Phật luôn luôn ăn giờ ngọ, tức là từ 11 giờ cho tới 1 giờ là tối đa, và trung bình là 11 giờ cho đến 11 giờ rưỡi họ bắt đầu ăn.
Tình huống chung
sau khi ăn xong thì chưa tới 12 rưỡi và 1 giờ là trễ nhất. Nhưng mình ở đây cái thời khóa quá trễ, mình đa số là ăn ở 12 rưỡi, thậm chí 1 giờ hay 1 rưỡi mình bắt đầu ăn. Đó. Rồi khi mình ăn buổi trưa trễ,
chắc mình đợi họ sắp xem thành tiếng chuông, họ sắp xếp họ phân người ngồi chỗ nào tiếng Anh tiếng Pháp.
Brother and sister, whoever want to listen to English, okay, please go in the corner. And have our friend, because I want to the Vietnamese up here, the English in this corner and the friend that corner, so it's not confusing. Phải thôi thì tình quan cho trong là phải tiếng Anh tiếng Pháp nó cắt ra để cho nó đỡ tình phiêu.
Tình quan
tình quan will translate into French. Okay. Yeah. And then Sư Cô Thanh Ý will translate into English.
Okay.
All right. But I want to separate the English and the French.
Yes,
yeah. So, the plan, you have to sit in the middle and all of the French speakers, okay, sit around you. Okay? Không thì bảo tình quan ngồi ở giữa đi. Anh tình quan ngồi ở giữa, tình quan ngồi ở giữa rồi mấy anh em nói tiếng Pháp ngồi xung quanh để cho người ta dễ nghe chứ. Thành ra nếu mà mình ăn buổi trưa trễ và bắt buộc cái thời khóa buổi tối mình sẽ trễ. Và đại chúng thấy là sau khi mình ăn xong, thức ăn sẽ cần tới 4 tiếng, tức là tùy theo mình ăn nhẹ hơn nặng tức là sẽ cần từ 3 cho tới 4 tiếng nó mới ra khỏi bao tử. Và ra khỏi bao tử là nó mới xuống còn một đoạn ở ruột để cho nó hấp thu nữa. Do đó nó cần tối thiểu phải là 6 cho tới 8 tiếng mới sạch cái đường ruột. Mà nếu mình ăn tối 7 giờ thì như vậy cho tới 9 giờ tối là mới có 2 tiếng thôi. Và thậm chí mình đến cái cuối cái giờ của hệ thống miễn dịch, và hệ thống miễn dịch của mình nó bắt đầu nó làm việc giống như sau khi mình nấu nướng. Mình phải clean cái nhà bếp, cái nhà ăn. Thì cơ thể mình cũng phải, mỗi ngày nó phải làm việc đều đặn như vậy. Thành ra nếu mình ăn tối trễ thì hết giờ làm việc của nó rồi. Và nếu đại chúng nghĩ rằng cái nhà bếp của mình một ngày, hai ngày mà mình không quét dọn thì nó sẽ ra sao? Thì cơ thể mình cũng vậy. Do đó nếu mà mình ăn sớm được buổi trưa trước 12 giờ thì buổi tối mình sẽ ăn 5 giờ. 5 giờ thì đến 9 giờ và mình cũng được tối thiểu 4 tiếng để thức ăn nó ra khỏi bao tử. Thì tạm đỡ, tức là nó còn được cái khoảng thời gian trong lúc hấp thụ và cái bao tử được trống, nó không phải lên men. Và cái điểm thứ hai nữa là hồi sáng nay mình có học là tại sao con xin đại chúng thức dậy là ngủ sớm và dậy sớm. Bởi vì 3 giờ đến 5 giờ sáng là cái giờ phổi mình nó bắt đầu nó làm việc. Thành ra nếu cái giờ đó là những cái giờ mà cái không khí bị bế tắc trong phổi mình, và giờ đó là cái giờ của tự nhiên nó bắt đầu nó đưa cái luồng khí và năng lượng mới. Nếu mình ngủ dậy trễ quá, nó qua khỏi cái giờ đó rồi, thành ra mình không có đẩy được hết những cái hơi độc trong phổi mình ra, thành cái khí của mình và cái năng lượng của mình nó không được luân chuyển bình thường đó. Và một điểm nữa là 5 giờ đến 7 giờ là cái giờ của đại tràng, nó làm sạch đại tràng. Thành nếu mình ngủ dậy trễ, mình ngồi thiền buổi sáng trễ, nhất là trong thời khóa mùa đông, mình ngồi thiền dậy là 7 giờ rồi. Thành ra nó cần, cơ thể mình cần ít nhất là 15 phút đến nửa tiếng ở cái vị trí đứng và đi thì nó mới đẩy cái phân ra được. Thành nếu mà mình ngồi thiền trễ quá thì mình sẽ không đi cầu được đúng giờ. Và cứ một giờ mà cái phân của mình nó ứ động ở trong ruột thì nó sẽ bị rút nước đi và nó sẽ cứng hơn, và đồng thời cái hơi độc của nó sẽ thấm ngược lại trên cái thành ruột của mình đó. Thành ra cái thời khóa của mình nó rất quan trọng. Rồi thì như hồi nãy con thưa với đại chúng, nếu mà mình thực tập được một ngày thực sự là mindfulness, tức là sáng sớm khi mình vừa bung cái chân ra, nhất là trong mùa thu và mùa đông khí trời nó lạnh, thì cái động tác đầu tiên mình làm là khi mình còn nằm trên giường, mình vừa kéo cái chân ra là mình xoa cái tay của mình cho nó ấm. Sau khi mình xoa tay mình ấm rồi thì mình sẽ đắm dọc cái mặt của mình và mình vuốt nhẹ, tốn chỉ khoảng 5 phút là mình đã warm up hết toàn bộ cơ thể mình và làm cho hệ thống mạch máu, cơ bắp của mình nó chuẩn bị. Tại vì khi mình đang nằm ngủ là cơ bắp thư giãn, mạch máu thư giãn. Nếu mà mình không có cái động tác chuẩn bị đó, nhất là những người bị thần kinh suy nhược, những người lớn tuổi có bệnh cao huyết áp, những người bị thiếu máu. Thì khi mà mình giật mình lên như vậy một cách bất chợt, cơ bắp nó sẽ co lại, và khi cơ bắp co lại thì mạch máu thì co, và làm cho mình sẽ bị xây sẩm, chóng mặt, hay là thậm chí mình sẽ bị phọt bể. Rồi sau khi đại chúng đứng dậy rồi, mình có thể tùy theo, nếu là mùa xuân hay mùa hè thì mình có thể đi ra khỏi phòng được và đi vào phòng nhà vệ sinh. Nếu là mùa hạ thu hay là mùa đông thì mình cần phải làm cái động tác tập thể dục khởi động, warm up. Chẳng hạn như mình chạy bộ tại chỗ trong phòng, hay là mình làm vài cái động tác stretching, mình đánh tay chừng 5 phút đến 10 phút để cho nó ấm toàn bộ cơ thể, và mình bắt đầu đi ra khỏi cái phòng của mình được. Rồi sau đó thì khi đại chúng đi vào nhà vệ sinh, đi vào nhà vệ sinh, nếu mà mình đi tiểu thì mình sẽ coi thử coi màu nước tiểu của mình nó vàng, đậm hay là vàng nhạt. Nếu mà cái lượng nước tiểu của mình ra ít mà màu càng đậm bao nhiêu, chứng tỏ rằng người mình đang bị khô, đang bị thiếu nước. Còn nếu mà cái lượng nước tiểu nó ra nhiều và màu nhạt thì chứng tỏ là người mình đang bị âm, bị lạnh, bị dư nước. Và sau này thì mình sẽ đi vào những cái trường hợp đặc biệt hơn, tức là mình đi nước tiểu nhiều nhưng mà màu đậm. Là chúng thấy nó ngược phải không? Thường mình đi nước tiểu nhiều thì màu nó phải lạnh, nhưng mà khi mình đi nước tiểu nhiều mà màu đậm là bệnh lý gì, mình nên điều chỉnh ra sao. Và khi mình đi cầu, đại chúng cố gắng tập thói quen nhìn lại trước khi mình flush, mình nhấm nước để cho nó trôi. Và khi mà mình nhìn cái phân của mình thì đại chúng sẽ nhìn thấy nó có những cái hình. Cái loại thứ nhất là mình đã bị táo bón khoảng chừng 2 đến 3 ngày. Là tại vì khi mà nó càng nằm lâu trong cơ thể bao nhiêu, nó sẽ bị rút nước. Và cái này á, thì thường là mình phải sử dụng thuốc sổ. Thậm chí có khi vừa thuốc sổ chưa đủ mà mình phải lấy tay mình móc mới ra được. Và bảo đảm nếu trong trường hợp này có thể là mình sẽ bị chảy máu hoặc không. Cái trường hợp thứ hai là nó tương đối nó khô, nhưng mà nó không quá khô như vậy. Thì đại chúng sẽ thấy nó có từng loại. Và mình quan sát gì? Quan sát thứ nhất là cái số lượng. Lát nữa mình sẽ nói sâu hơn, tức là số lượng. Khi mà mình biết cái hệ tiêu hóa của mình làm việc đúng, mình biết mình nhai kỹ, mình biết nó hấp thụ đúng, thì cái số lượng phân mà mình đi ra không được quá 1/8 cho tới 1/10 tất cả các lượng thức ăn mình đưa vào trong một ngày. Tức là kể cả rau, trái cây, cơm, cháo, chè, bất cứ cái gì mình có thể đo lường bằng cái tô. Một ngày mình bao nhiêu tô, thì khi cái chất mà nó đi ra chỉ được 1/8 hay là 1/10 cái thể tích của cái đường mình đi vô thôi. Nếu mà nó ra nhiều hơn, chứng tỏ rằng sự hấp thu của cơ thể mình kém. Và kèm theo khi mình nhìn vào cái texture của nó, tức là cái cấu trúc của nó, nếu mình nhìn thấy cấu trúc của nó mà nó thô, tức là mình biết là mình nhai không kỹ. Thấy chưa? Nếu mà cấu trúc thô, số cái thể tích nhiều, tức là mình nhai không kỹ, cho nó không hấp thụ được. Thì như vậy nó có cả vấn đề, từ vấn đề trên miệng mình nhai chưa kỹ, bao tử co bóp chưa đủ, thành dĩ nhiên nó xuống nó hấp thụ không được thì nó phải đào thải ra, thì cái chuyện đó nó common sense, đúng không? Mình giờ mình chỉ điều chỉnh lại bằng cách nhai cho kỹ và co rắc cái bao tử mình. Còn nếu giả sử như mình thấy cái phân nó ra mà cái cấu trúc của nó rất là mịn nhưng mà số lượng nó vẫn nhiều, tức là mình đã nhai kỹ, bao tử mình làm việc tốt nhưng mà xuống dưới ruột non nó không hấp thụ được, thấy chưa? Đó. Và ba cái cuối này là mình biết rằng mình ăn đồ âm quá, mình ăn trúng thức ăn có độc tố quá nhiều, hay là mình ăn thức ăn chiên dầu nhiều quá. Tại vì nguyên tắc căn bản của cơ thể, khi mà mình đưa một cái thứ nào vào mà nó không thích hợp, giả sử nó còn nằm trên bao tử, nó sẽ bắt mình ói liền. Nếu giả sử khi nó đưa xuống tới ruột mà gan mình đã cố gắng để chuyển hóa cái độc tố mà nó không đủ cái sức, tức là nó quá tải, thì bắt buộc nó không để cho nó hấp thụ vào ruột, và ruột nó sẽ tống ra ngay lập tức. Thành ra khi mà đại chúng thấy mình đi tiêu chảy thì biết rằng mình đã ăn thức ăn ngộ độc, hóa chất quá nhiều. Và khi đó thì mình cứ để cho nó đi một lần, hai lần để cho nó tống hết độc tố ra. Sau đó thì mình bắt đầu mình thay thế nước, mình phải uống nước nhiều. Và uống nước mình có thể thêm một tí xíu đường, một tí xíu muối, hay là một tí xíu muối, một tí xíu mật ong nếu mình không có đường tốt. Tại vì ở đây thì mình có đường tốt, nhưng nếu ở ngoài mình không có đường vàng mà mình bị những cái đường tinh chế, thì lúc đó mình có thể cho mật ong và một tí xíu muối để nó quân bình cái chất điện giải, cái electrolyte cho mình. Nếu không thì mình sẽ bị mất nước, và khi mất nước là cái chất điện giải nó sẽ kéo theo và mình sẽ cảm thấy chóng mặt, run rẩy, cơ bắp nó bị co rút, nó bị cramping. Đó, thành ra đó là cái cách quan sát cái phân và nước tiểu. Có những vấn đề khác nữa, tức là chẳng hạn như đại chúng thấy cái màu phân của mình nó sẽ là màu vàng tươi hay là màu vàng đất, là hệ tiêu hóa của mình tốt, gan, mật, ruột làm việc tốt. Nếu mình thấy nó có màu xanh hay màu đen là vấn đề khác, màu đỏ là vấn đề khác. Nếu mình thấy có màu xanh chứng tỏ rằng mình ăn quá nhiều rau xanh, hoặc là hệ tiêu hóa mình không có hấp thu được, mình gọi là đi phân sống. Nếu mình thấy có màu nâu như màu chocolate, tức là có khả năng mình bị xuất huyết tiêu hóa từ trên bao tử hay dọc theo đường ruột. Nếu mình có màu đỏ tươi thì cái đó không phải xuất huyết tiêu hóa đường trên mà mình sẽ bị trĩ, tức là nó đi xuống dưới, tức là trong trường hợp mình bị táo bón này nè, là mình phải rặn, nó cứng quá, do đó hậu môn sẽ bị rách. Thì hậu môn rách trong trường hợp này nó ra máu, nó dính xung quanh thôi chứ nó không nằm ở trong cái phân. Thì trường hợp đó chấp nhận được, tức là chỉ cho cái phân nó quá cứng, khi nó đi qua hậu môn nó làm rách cái niêm mạc hậu môn thôi. Còn trong trường hợp phân mềm như vậy nhưng mà vẫn thấy một cái vệ máu tươi, chứng tỏ rằng mình bị trĩ. Trĩ nó khác với rách cái niêm mạc hậu môn, tức là khi mình bị trĩ, tức là nó sẽ có trĩ nội, tức là ở trong, và trĩ ngoài bên ngoài. Thành khi mà cái phân mặc dù mềm đi ngang qua nó chèn ép, mà trĩ là gì? Hemorrhoid. Tức là trĩ là do khi mà mình ăn đồ ăn dầu quá, khô quá, và khi mình đi cầu mình rạch nhiều quá. Do đó tất cả những cái mạch máu xung quanh hậu môn mình nó giãn ra mà nó không co lại được, Đó, thành ra khi nó được giảm ra và máu chứa đựng đầy trong tất cả các cái mạch máu xung quanh hậu môn. Thành ra khi mặc dù cái phân không cứng như vậy, nó chỉ rất mềm, nhưng mà do khi mà nó đi qua, nó chèn ép, nó làm xì cái máu trong đó ra, thì trong trường hợp đó là mình biết rằng mình bị trĩ nội hay trĩ ngoại. Còn trong trường hợp mình đi cầu lỏng như vậy mà mình thấy máu ở trong này, chứng tỏ là mình bị kiết lỵ, tức là mình bị vi trùng hay là ký sinh trùng nó ăn cái thành ruột của mình. Và hoặc là khi mình bị nhiễm độc cực độc, tức là có những loại thức ăn chẳng hạn như khi mình để qua đêm, nhất là cái mấy cái chất bột, như là ở nước ở bên ngoài á, thì người ta thường bị nhiễm độc, nhất là cái xà lách tròn hay là cái mashed potato đó, thì nó lây lan rất nhanh. Và khi mình bị nhiễm độc những cái đó thì có thể là mình sẽ thấy máu tươi ở trong trong cái phân chảy này. Và cái điểm nữa là đại chúng để ý cái mùi. Nếu cái ngày hôm trước mà mình ăn thức ăn có gia vị nhiều bao nhiêu, thơm bao nhiêu, thì ngày hôm sau mình sẽ đi ra cái mùi nó nồng, nó hôi bấy nhiêu. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó cũng chứng tỏ rằng cái hệ tiêu hóa của mình nó kém, do đó nó không đủ sức để chuyển hóa tất cả những cái độc tố đó. Thành ra đó nó tốc ra, nó vẫn còn rất là nồng. Thì để như là mình giảm lại. Và cái lượng nước tiểu mình đi, thì đối với nữ, một ngày mình được quyền đi tiểu khoảng 4 lần. Với nam, mình khoảng 3 lần cho tới 4 lần. Thì nếu cho dễ nhớ, thì bất cứ nam nữ gì mình cũng nói trung bình là một ngày mình đi 4 lần thôi. Và nếu mình đi nhiều hơn, chứng tỏ rằng người mình dư nước hay là quá âm. Nếu mình đi ít hơn, là người mình bị nước khô. Và bên cạnh đó, đại chúng có thể để ý nữa, tức là khi mình đi tiểu trực tiếp vào trong cái toilet bowl thì mình hơi khó thấy được cái này. Nhưng mà nếu thỉnh thoảng mình đi tiểu vào một cái dụng cụ khác trong, mình nhìn thử coi nó có bị cái này hay không. Nhất là trong trường hợp mà mình thấy mình đau ở lưng hay là mình đi tiểu khó, thì lúc đó mình nên đi tiểu riêng ra và mình quan sát. Có một điều nữa là chẳng hạn như khi mình đi tiểu mình thấy nó đau buốt, nó rát hay là nó có mùi hôi, thì có thể là mình bị nhiễm trùng đường tiểu, hay là nó bắt mình đi liên tục, tức là người ta gọi là tiểu dắt, tức là cứ một lát nó bắt mình đi nhưng mình đi không được nhiều, thì cái đó cũng là bị nhiễm trùng đường tiểu. Và có một yếu tố nữa là khi cái thần kinh mình suy nhược, nó không giữ được cái cơ vòng ở dưới bàng quang, do đó khi nước tiểu chỉ xuống một ít thôi là cái áp lực nó đè xuống. Và khi nó đè xuống thì nó bắt mình phải đi tiểu. Cái này thì mình có thể tập được bằng cách mình sẽ bấm huyệt, và mình sẽ tìm cách, mình sẽ học cái cách để mà hold, để mình biết rằng mỗi lần mình đi tiểu tối thiểu phải 200 cho tới 250 ml, chứ không đi ít hơn. Thì như vậy một ngày mình đi tiểu 4 lần và trung bình mình thải ra đường tiểu được 1 lít nước. Một ngày tất cả nước mình trong thức ăn, trong thức uống trung bình khoảng 2 lít tối đa, thì mình thải qua đường tiểu 1 lít, thải qua đường phân cũng gần 300-400 ml, và thải qua đường mồ hôi thành ra in and out, nó quân bình lẫn nhau đó. Và kết hợp với cái nước tiểu và cái da thì đại chúng sẽ thấy, nếu mà khi mà mình dư nước, tức là mình đi tiểu nhiều hơn 4 lần với cái số lượng mỗi lần là 250 ml, thì mình sẽ thấy da mình nó trơn, nó mướt, nó đầy. Còn nếu khi mà mình đi tiểu ít quá, chứng tỏ là người mình khô nước, thì cái da của mình nó sẽ khô, và thậm chí có khi nó có những cái vảy, nó nứt. Và trong mùa đông thì nó khác. Trong mùa đông thì do trời lạnh, và nếu mà mình không ăn đủ chất dầu, chất béo, thì cái da của mình nó cũng chết và nó sẽ khô. Thành ra đại chúng thấy có khi trong mùa đông mình bị khô da, mình bị ngứa, là vì nó không đủ cái chất dầu trong cái da của mình để giữ cái độ nhuận, độ tươi của da. Thì trong trường hợp đó, nó khô, nó tróc vảy là do khí hậu lạnh, chứ không phải là do thiếu nước. Có điểm này nữa, tức là khi đại chúng thấy tay chân của mình lúc đi tắm, mình thấy tự nhiên sao có những cái chỗ nó bầm xanh hay bầm tím. Nếu mà mình không có va chạm ở một nơi nào khác cả, mà tự nhiên sao mình thấy những cái điểm đó, chứng tỏ rằng mình bị bệnh thiếu vitamin C. Cái thành mạch máu của mình nó quá yếu, cho nó tự động nó vỡ ra. Thì đó cũng là một cách để mình theo dõi và mình điều trị kịp thời. Cái móng tay, đối với một người khỏe thì cái móng tay của mình nhìn ngang như vậy, nó phải bóng. Thứ hai nữa là nó thẳng. Còn có những người á, khi mà mình bị bệnh tim hay bệnh phổi, do nó thiếu oxygen, do đó mình sẽ thấy nó cụp xuống. Ở mấy đầu nó cụp xuống, người ta gọi là clubbing finger, tức là khoảng 1/5 ở mấy ngoài á, nó cụp xuống, nó cong xuống. Thì mình biết như vậy là mình bị không có thở sâu, tim mình có vấn đề hay là phổi có vấn đề. Và cái thứ hai nữa là nếu tay mình khỏe thì mình sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái màu hồng nhạt đều hết. Khi mà mình bị bệnh phổi thì mình sẽ thấy nó có những cái khoảng trắng ở giữa. Mình sẽ thấy nó có những cái khoảng trắng ở giữa cái móng tay, tức là xung quanh màu hồng đậm, ở giữa sẽ màu hồng nhạt hay màu trắng, tức là mình bị bệnh phổi, mình không thở đủ. Nếu mình thấy nó màu tím, tức là mình bị bệnh tim. Và nếu đại chúng nhìn ở sát cái chân của móng, mình sẽ thấy nó có một cái quầng màu trắng. Thấy không? Nhìn ở dưới cái chân của móng sẽ thấy có một cái quầng màu trắng. Nếu